năm mười năm chứa chan hồng ân, tựa mưa xuân ươm muôn hoa cho giáo phận của con. Nguồn hồng ân ngút ngàn tựa chiều sông tuôn tràn, tạ ơn Chúa muôn ơn lành Ngài ban xuống giáo phận của con. Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm hòa vang bài ca hiệp nhất, bao mừng vui muôn lòng đồng tâm hòa vang bài ca hiệp nhất. Hiệp nhất trong cung lòng giao hội tình yêu, nguyện đồng tâm sống thông hiệp với giáo hội.
Chuyện về thánh Isidoro, một vị giám mục tiến sĩ hội thánh thuộc thế kỷ thứ 7. Và đây là lịch sử của Ngài. Sau đó là chúng ta sẽ đi về những cái điều mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về vị thánh này nữa. Trước hết ghi nhận lịch sử phụng vụ. Thánh Isidore quê tại Seville, theo truyền khẩu sinh khoảng năm 560 tại Andalusia, Tây Ban Nha, từ một gia đình gia giáo lành thánh. Các anh em là hai giám mục Leandre và Fulgence, còn Florentine là chị gái. Người kế vị anh Leandre trên ngai giám mục thành Sevilla năm 601. Trong nhiệm kỳ giám mục khá lâu dài, người rao giảng chống lại những kẻ theo bè rối Ario và những người lạc giáo được gọi là nhóm vô thủ lĩnh. Họ không chấp nhận Đức Kitô có hai bản tính. Gần Sevilla, Ngài thành lập một ngôi trường, sau này rất nổi tiếng, để đào tạo các linh mục và giáo dân. Ngài cũng là giảng viên tại chính ngôi trường này. Tại công đồng Tole, lần thứ tư năm 633, Ngài yêu cầu giáo hội phải thành lập các trường tương tự. Đó là nguồn gốc các trường của hội thánh và đan viện xuất hiện trước khi có các đại học. Là một nhà văn lớn, một học giả uyên thâm về nền văn học ẩn sĩ Đông Phương và rất sùng mộ Origen, thánh nhân đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm, trong đó tập luận đề và ba quyển sách dọn đường cho các tổng luận thời Trung Cổ để trau dồi kiến thức lẫn tâm linh cho các linh mục, đan sĩ và giáo dân. Nhưng tuyệt tác phẩm của người vẫn là cuốn sách mang tựa đề tiếng Latin là Etymologiae, dịch sang Pháp ngữ Etymologies, Sur l'origine de certaines choses, nguồn gốc các từ đầu ngành. Đó là một loại từ điển bách khoa, 20 cuốn, bao gồm mỹ thuật, kỹ thuật, luật, y học và các khoa học tự nhiên, tôn giáo, là sử gia, là thi sĩ và là nhà phụng vụ. Bộ sách lễ và kinh nhật tụng được cho là của thánh nhân, là cốt lõi của phụng vụ tương lai. Ngài còn là luật gia, nhà thần học và mục tử, nên Ngài truyền bá truyền thống công giáo và chuyên cần tổ chức hội thánh. Năm 633, với tư cách là một vị chủ trì công đồng quốc gia lần thứ 4 tại Toledo, Ngài ấn định một nền phụng vụ thống nhất cho toàn Tây Ban Nha và miền Gaule Labones. Người ta cho rằng Ngài soạn lời nguyện Ad Sumus đọc trong mọi công đồng. Isidore chiếm vị trí hàng đầu trong suốt thời Trung Cổ. Vào thời này, các tác phẩm Latin của thánh nhân được nhiều người đọc và sao chép nhiều nhất. Thánh nhân là tác giả được ưu chuộng nhất sau Thánh Kinh. Qua đời tại Seville năm 636, sau 25 năm làm giám mục, và được tôn kính như một vị hiển thánh trong toàn cõi phương Tây từ thế kỷ thứ 9. Ngài được Đức Giáo Hoàng Innocent 13 tôn phong làm tiến sĩ hội thánh năm 1722. Thi hài thánh nhân được sùng kính tại Lyon, Tây Ban Nha. Nghệ thuật ảnh tượng thường biểu hiện hình ảnh Ngài cầm bút lông với đàn ong vây quanh hay bên cạnh tổ ong. Thông điệp và tính thời sự. lời nguyện riêng biểu dương Thánh Isidora làm bậc tôn sư về linh đạo, gọi là tước hiệu tiến sĩ hội thánh của ngài. Sau khi là một người học sinh tầm thường, Isidora chuyên cần học tập, cống hiến cả đời mình để nghiên cứu và giảng dạy. Dưới mắt người đương thời, thánh nhân phản ảnh kiến thức văn hóa La Hy cổ xưa. Ngài đóng vai trò quan trọng trong các thế kỷ về sau cho đến thời các nhà kinh viện nổi tiếng. Nhưng trên hết, Isidore là mục tử hơn là nhà nghiên cứu. Kiến thức văn hóa uyên thâm của ngài chỉ phục vụ con người, hội thánh và đức tin thôi. Phụng vụ thánh lễ trình bày cho chúng ta dụ ngôn các nén bạc để nhấn mạnh tính chuyên cần học hỏi của thánh nhân nhằm phục vụ hội thánh và anh em hữu hiệu hơn. Đó là theo Enzo Lodi. Và bây giờ theo Linh Mục Đa Minh Phạm Xuân Uyển thì là trong 76 năm cuộc đời của Thánh Isidoro là thời kỳ tranh chấp cũng như phát triển của giáo hội Tây Ban Nha. Người Phi-si-go xâm lăng phần đất này trong một thế kỷ và trước đó nửa thế kỷ trước khi Thánh Isidoro chào đời thì họ đã thiết lập một thủ đô khác cho chính họ. Đó là những người theo Ario. Họ cho rằng Đức Kitô không phải là Thiên Chúa. Do đó, Tây Ban Nha bị chia làm đôi. Một dân tộc, người Công giáo La Mã, phải chiến đấu với dân tộc khác, người Gothic Ario. Thánh Isidoro là người hợp nhất Tây Ban Nha, giúp quốc gia này trở nên một trung tâm văn hóa và học thuật, cũng như một khuôn mẫu của các quốc gia Âu Châu khác. Mà các nền văn hóa ấy đang bị đe dọa bởi sự xâm lăng của những dân Man Di. Có thể nói Thánh Isidoro sinh trong một gia đình thánh thiện của thế kỷ thứ 6 ở Tây Ban Nha. Hai người anh của ngài, Liande và Fulgencius, và người chị Florencina đều là các thánh được sùng kính ở Tây Ban Nha. Đây cũng là một gia đình lãnh đạo và tài giỏi, với các Liande và Fulgencius đều làm giám mục và Florentina làm mẹ bề trên. Là một người tài giỏi về học thuật, đôi khi Thánh Isidoro được gọi là sư phụ của thời Trung Cổ vì cuốn bách khoa ngài viết tên là Etymology, từ nguyên học, đã được dùng như sách giáo khoa trong 9 thế kỷ. Ngài còn viết các sách về văn phạm, thiên văn, địa lý, sử ký và tiểu sử cũng như thần học. Kế vị anh mình là Đức Liander, Isidoro làm giám mục Seville trong 37 năm. Ngài đặt ra các mẫu mực cho một chính quyền đại nghị ở Âu Châu, tức chính quyền có quốc hội lập pháp là đại diện của nhân dân. Đồng thời, ngài tẩy chay các quyết định độc đoán và chủ trì các công đồng quốc gia. Để thảo luận về đường hướng của giáo hội Tây Ban Nha, ngài yêu cầu mỗi một giáo phận đều phải có chủng viện. Ngài viết quy luật cho các dòng tu và thành lập các môn học thuộc đủ mọi ngành. Thánh Isidoro viết rất nhiều sách, kể cả một cuốn từ điển, một bộ bách khoa, một cuốn sử người Gothic và một cuốn sử thế giới bắt đầu từ khi Thiên Chúa tạo thành trời đất. Ngài hoàn thành bộ phụng tự Mozarabic mà ngày nay vẫn còn được sử dụng ở Toledo, Tây Ban Nha. Ý thức rất rõ là sự phồn thịnh thiêng liêng và vật chất của quốc gia lệ thuộc hoàn toàn vào việc hấp thụ và liên kết các yếu tố ngoại lai. Thánh Isidoro đã thành công trong việc kết lại toàn thể đám dân chúng hỗn tạp thành một đất nước thuần nhất, tạo thành vương quốc Gothic Tây Ban Nha. Ngài đã biết sử dụng các tiềm năng tôn giáo và giáo dục để đạt đến mục tiêu này. Ngài đã hoàn toàn thành công. Chủ nghĩa Ario là hình thức Kitô giáo nguyên thủy giữa những người Visigoth, là thành phần lãnh đạo Tây Ban Nha xuất phát từ cuộc xâm nhập Visigoth từ Đức vào Âu Châu xưa, đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một Kitô giáo chính thống. Các tà giáo khác cũng đã bị dập tắt ngay khi vừa mới được thai nghén. Kỷ luật tôn giáo được củng cố khắp nơi. Ngài vẫn sống khắc khổ ngay khi đã 80 tuổi. Trong 6 tháng sau cùng của cuộc đời, ngài gia tăng lòng bác ái đến độ từ sáng đến tối, nhà của ngài lúc nào cũng đầy người nghèo. Ngài từ trần năm 636 và được giáo hội tuyên xưng là tiến sĩ hội thánh. Sau đây là một tài liệu khác của giáo sứ Đa Minh. Thánh Isidoro được coi như một vị thánh tiến sĩ lừng danh nhất của giáo hội Tây Ban Nha. Ngài chào đời tại Cartagena, một gia đình rất đặc sắc, có cha mẹ đạo đức và cả bốn anh em đều được tôn phong lên hàng hiển thánh. Các anh ngài là hai thánh giám mục Liende và Fulgencio, chị ngài là thánh Florencina. Như vậy, thánh Isidoro thật có phúc vì được sinh ra sống giữa các vị thánh. Cha mẹ mất sớm, người anh cả lãnh nhiệm vụ hướng dẫn đứa em út Isidoro. Một bức thư của thánh Liende viết cho em gái là thánh Florentina làm chứng điều đó. Anh xin em hãy nhớ đến anh trong kinh nguyện và đừng quên chú út Isidoro. Cha mẹ đã ký thác em cho chúng ta và đã trở về với Chúa mà không phải e sợ gì, bởi vì các ngài đã trao cho em mình một người chị và hai anh săn sóc. Dù rất thương em, nhưng Leander đã phải dùng biện pháp mạnh là cây roi để sửa trị tính nhu nhược của đứa em biếng nhác. Một lần kia, vì sợ đòn và chán học, Isidoro đã bỏ nhà trốn đi. Cậu chạy nước rút, mau hết sức, cho tới khi ngã quỵ bên một bờ giếng. Mơ màng trong lúc lấy hơi, cậu nhìn thấy vách đá bên thành giếng có một đường rãnh. Một phụ nữ đến ký nước giải thích cho cậu biết rằng đá cứng đến đâu đi nữa, nhưng sợ dây thừng cọ sát liên tục cũng soi mòn được. Hiện tượng này khiến cậu phải suy nghĩ. Với thời gian, sợi dây thừng và những giọt nước đẽo được cả đá, còn tôi lại không thể học hành để gọt giũa tâm hay sao? Thật là một bài học lạ lùng đối với Isidoro. Ngài lấy lại can đảm, bắt tay và làm việc không còn biết mệt mỏi. Nỗ lực không ngừng đã biến ngài thành nhà thông thái nhất thời đó. Còn thanh xuân, ngài đã thông hiểu triết học, đã nghiên cứu các tác phẩm về luật. Nhà chép sử Arevalo đã phải thán phục khi nhận nói ngài là một sự cao siêu như Platon. Sự thông hiểu của Aristotle, tài hùng biện của Cicero, sự uyên bác của Origen, sự thận trọng của thánh Geronimo, giáo thuyết của thánh Anscutino và sự thánh thiện của thánh Gregorio. Người ta còn nói rằng khi đọc một bức thư của Isidoro, thánh Gregorio cả đã thốt lên lời đầy tính chất tiên tri. Đây là một tiên tri Daniel, một người còn trội hơn vượt cả Salomon nữa. Isidoro thụ phong linh mục và theo anh là Leander đang làm giám mục Seville, tham dự các công đồng. Dầu có cuộc bách hại của nhà vua theo phái Ario và đã trục xuất hai anh của ngài, thánh nhân vẫn công khai chống lại lạc giáo. Ngài đã thay anh cai quản giáo phận lúc người anh bị lưu đày. Năm 600, khi đức cha Liende từ trần, ngài đã được cử làm kế vị. Đức giáo hoàng Gregorio cả còn đặt ngài làm vị tổng đại diện cho mình ở Tây Ban Nha nữa. Dù không bao giờ là tu sĩ, thánh Isidoro đã viết một bộ luật dòng tu. Ngài giải thích khai triển về hệ thống hóa phụng vụ Mozarabic. Ngài nỗ lực tiêu diệt tàn tích của phái Ario và đánh bại lạc thuyết của Acephali, một ngành của lạc giáo nhất tính thuyết ở Tây Ban Nha. Hơn nữa, thánh nhân còn lập nhiều trường học để giáo dục con dân của ngài. Có ảnh hưởng lớn tại triều đình, ngài cũng giữ phần sáng chói trong công đồng Toledo năm 610, chủ tọa công đồng Seville 2 năm 618 và 619 và công đồng Toledo 4 năm 633. Nhưng trách vụ của Đức Giám Mục không ngăn cản công việc trước tác phong phú của thánh Isidoro. Ngài đã viết một từ điển các tiếng đồng âm, một khảo luận về thiên văn địa lý, tiểu sử của các vĩ nhân và các nhân vật trong Thánh Kinh, một cuốn lịch sử xứ Goth. Tác phẩm ảnh hưởng nhất của ngài là bộ Bách Khoa Từ Điển, tóm những sự hiểu biết của thời đại ngài. Sau 36 năm nhọc mệt trong chức linh mục giám mục, Thánh Isidoro phải chịu đựng mọi yếu đau của tuổi già. Bệnh tật có thể nghiền nát thân xác, nhưng lại không thể làm giảm thiểu được nhiệt tâm của ngài. Trong 6 tháng cuối đời, ngài tăng thêm việc bác ái đến nỗi một đoàn dân nghèo đến với ngài tấp nập từ sáng đến chiều, và cuối cùng chính ngài cũng lâm cảnh nghèo túng. Biết rằng sắp kết thúc cuộc đời, ngài mời 2 giám mục phụ tá đến thăm. Ngài theo họ tới nhà thờ. Ở đó, một vị giám mục mặc áo nhậm cho ngài, một vị giám mục bỏ tro lên đầu ngài. Giơ tay lên trời, ngài lớn tiếng xin Chúa thứ tha tội lỗi, rước lễ. Xin mọi người cầu nguyện cho, khuyên nhủ dân chúng sống bác ái, phân phát hết tiền của còn lại. Trở về nhà, ngài qua đời trong an bình của Chúa ngày 4 tháng 4 năm 636. Theo lời yêu cầu của thánh nhân, thi hài ngài được mai táng với thánh Leander và Florentina. Nhưng về sau, vua Ferdinand di chuyển hài cốt về Lyon. Đức giáo hoàng Benedicto 15 tôn phong thánh Isidoro lên hàng tiến sĩ hội thánh. Các anh chị thấy tuyệt vời vị thánh không? Wow, đặc biệt thật đi chứ. Không thể tưởng tượng được ngài thông thái như thế nào mà rất là thánh thiện nữa. Wow, được cả hai đời. Qua sức lẽ mình, ta ơn Chúa cho một vị thánh như vậy. Nếu chúng ta không đọc chuyện các ngài của ngài hôm nay, chúng ta đâu biết được chúng ta có một vị thánh rất đặc biệt như thế.
Lời nguyện xin con dâng lên Chúa Cha từ nhân. Lời hiệp thông con van xin cho các vị chủ chăn. Nhờ ơn Chúa tan trường là đuốc chiếu soi đường, là chủ chiến nhân từ, là nhân chứng Chúa trời tình thương. Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm, hòa vang bài ca hiệp nhất. Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm, hòa vang bài ca hiệp nhất. Hiệp nhất trong cùng lòng giao hội tình yêu, nguyện đồng tâm sống thông hiệp với giáo hội Việt Nam.
Và đây các anh các chị ơi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về ngài trong buổi triều kính chung thứ tư 18 tháng 6 2008 ở bài giáo lý 76 trong loạt bài về giáo hội hiệp thông tông truyền mà em đã dịch từ hồi đó. Và bây giờ xin đọc lại cống hiến các anh các chị. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói về thánh Isidoro ở Seville. Ngài là em của tổng giám mục ở Seville là Leander, và là một người bạn đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Nói đến chi tiết này là một điều quan trọng, vì nhờ đó chúng ta có thể chú ý tới một đường lối về văn hóa và thiêng liêng bất khả thiếu để có thể hiểu được con người của thánh Isidore. Thật vậy, ngài đã nặng nợ ông anh Leander, một con người nghiêm khắc, chuyên cần và khổ hạnh, đã kiến tạo nên chung quanh người em của mình một môi trường gia đình có đặc tính khổ hạnh hợp với một đan sĩ, và đòi phải triệt để dấn thân học hỏi ở nơi làm việc của người anh. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Leander đã lo đến việc có đủ tiền để đương đầu với tình hình chính trị và xã hội bấy giờ. Bởi vì trong những thập niên ấy, thực sự những đám dân Manzi Visigoths và bè rối Ario đã xâm chiếm bán đảo Iberia và chiếm hữu những lãnh thổ thuộc đế quốc Roma. Cần phải lấy lại những mất mát ấy cho thế giới Roma và cho thế giới Công giáo. Ngôi nhà của anh em Leander và Isidore cung cấp cả một thư viện đầy những tác phẩm cổ điển, cả ngoại giáo lẫn Kitô giáo. Thánh Isidore, người cảm thấy thu hút cả hai thứ tác phẩm này, bởi thế đã được người anh có trách nhiệm của mình dạy dỗ để phát triển một thứ kỷ luật rất nghiêm khắc trong vấn đề dấn thân học hỏi một cách khôn ngoan và nhận thức. Bởi thế, dinh giám mục ở Sivil đã được bao phủ bởi một bầu khí thanh lặng và cởi mở. Chúng ta có thể suy ra như thế từ những hào hứng của Thánh Isidore về văn hóa và thiêng liêng, vì chúng xuất hiện từ chính những tác phẩm của Ngài là những gì bao gồm một kiến thức uyên thâm về văn hóa dân ngoại cổ điển và một kiến thức thấu suốt về văn hóa Kitô giáo. Điều này cũng cho thấy đặc tính triết trung nơi tác phẩm văn chương của Thánh Isidore. Vị đã lướt qua một cách hết sức dễ dàng từ Marcio đến Thánh Augustine, hay từ Cicero đến Thánh Gregorio cả. Cuộc chiến đấu nội tâm mà con người trẻ Isidore phải đương đầu sau khi kế vị người anh Leander trong vai trò giáo phẩm ở Seville năm 599 không phải là không quan trọng. Cái ấn tượng về một thứ ý chí quá độ hiện lên nơi thành phần đọc những tác phẩm của vị đại tác giả này. Vị tác giả được coi là vị giáo phụ Kitô giáo cuối cùng. Thực sự có thể là vì cuộc chiến đấu liên lỉ với bản thân mình này của Ngài. Sau mấy năm Ngài qua đời vào năm 636, công đồng Toledo năm 653 đã diễn tả Ngài như là một bậc thầy lừng lẫy của thời đại chúng ta và là vinh quang của giáo hội công giáo. Thánh Isidore chắc chắn là một con người nổi bật của những nghịch đảo biện chứng. Ngoài ra, Ngài đã trải qua một tình trạng thường xuyên xung khắc nội tâm trong đời sống riêng tư của Ngài, giống như những gì Thánh Gregor cả và Thánh Augustine đã cảm nghiệm trước đó, giữ ước muốn sống quạnh hiu để hoàn toàn hiến mình cho việc suy niệm lời Chúa, với những đòi hỏi bác ái đối với anh chị em mình mà phần rỗi của họ. Với tư cách giám mục, Ngài cảm thấy mình có trách nhiệm. Chẳng hạn, Ngài đã viết liên quan tới các vị lãnh đạo của giáo hội là con người có trách nhiệm đối với một giáo hội. Một mặt cần phải để mình bị đóng đanh cho thế giới bằng việc hãm dẹp xác thịt của mình. Mặt khác, cần phải chấp nhận quyết định của cấp trật trong giáo hội. Khi xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa, trong việc khiêm tốn dấn thân quản trị dù không muốn. Đoạn ngay sau đó, Ngài thêm rằng, những con người của Thiên Chúa thực sự không muốn dấn thân mình cho những sự thế gian và than van khi vì nhiệm ý của Thiên Chúa phải chấp nhận những trách nhiệm nào đó. Họ làm hết sức để tránh né chúng, nhưng chấp nhận những gì họ muốn xa tránh và làm những gì họ thích tránh né. Thật vậy, họ tiến vào thâm cung của cõi lòng và ở đó tìm cách hiểu được nhiệm ý của Thiên Chúa đang muốn nơi họ. Để rồi, khi họ nhận ra rằng họ cần phải thuận phục những dự án của Thiên Chúa, họ uốn lòng mình theo cái ách của quyết định thần linh. Để hiểu được Thánh Isidore hơn nữa, trước hết, cần phải nhắc lại cái phức tạp của những tình hình chính trị vào thời của Ngài đã được tôi đề cập tới. Đó là trong những năm thiếu thời của Ngài, Ngài đã buộc phải cảm nghiệm được nỗi cay đắng của kiếp lưu đày. Tuy nhiên, Ngài đã được thấm đẫm lòng nhiệt thành tông đồ. Ngài đã cảm thấy say mê về việc góp phần cho vấn đề đào luyện một dân tộc cuối cùng đã khám phá ra lại mối hiệp nhất của mình, cả về chính trị lẫn tôn giáo, qua cuộc trở lại đầy quan phòng của Hermenegild, nhân vật thừa kế ngai vàng Visigoth, từ bè rối Ario về với đức tin công giáo. Tuy nhiên, chúng ta không được coi nhẹ nhàng khó khăn khủng khiếp đầy những gian nan nơi vấn đề rất trầm trọng liên quan tới thành phần bè rối và những người Do Thái. Đã xảy ra một chuỗi những vấn đề có vẻ rất ư là cụ thể với cả chúng ta ngày nay nữa, nhất là khi chúng ta để ý tới những gì đang xảy ra ở một số miền đất nào đó, là nơi chúng ta dường như đang chứng kiến thấy tái diễn những tình trạng tương tự như tình trạng ở bán đảo Iberian vào thế kỷ thứ 6 bấy giờ. Với dồi dào kiến thức về văn hóa, Thánh Isidore có được đã giúp Ngài có thể liên tục so sánh tính cách mới mẻ của Kitô giáo với gia sản văn hóa Hy Lạp. Tuy nhiên, thay vì là một tặng ân tổng hợp quý báu, thì dường như Ngài được tặng ân collation, tức là tổng hợp. Một tặng ân Ngài bày tỏ qua tầm học, tức uyên thâm ngoại thường của mình, cho dù nó không phải lúc nào cũng được sắp xếp một cách thứ tự như lòng mong muốn. Tuy nhiên, nỗi lo lắng day dứt của Ngài không coi thường trong việc bất cứ những gì kinh nghiệm loài người đã có được trong dòng lịch sử của quê hương Ngài cũng như của cả thế giới là những gì đáng ca ngợi. Thánh Isidore không muốn mất đi bất cứ sự gì con người có được qua các thời đại cổ xưa, bất kể chúng là dân ngoại, Do Thái hay Kitô giáo. Bởi thế, không lạ gì nếu phải theo đuổi mục tiêu ấy, Ngài đã không luôn luôn thực hiện được việc luyện lọc kiến thức có được một cách đầy đủ thành những thứ nước tinh ròng của đức tin Kitô giáo như Ngài mong ước. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là theo những ý hướng của Thánh Isidore, những dự định được Ngài thực hiện bao giờ cũng theo chiều hướng đức tin Công giáo là những gì Ngài trung thành chấp nhận. Trong việc loan luận về những vấn đề thần học khác nhau, Ngài đã chứng tỏ là Ngài nhận thức được cái phức tạp của chúng và thường khôn khéo đề nghị những giải pháp gồm tóm và thể hiện tất cả sự thật Kitô giáo. Điều này đã giúp cho tín hữu qua các thời đại và cho cả thời đại của chúng ta có thể gặt hái được lợi ích với lòng tri ân từ những định nghĩa của Ngài. Một thí dụ quan trọng về điều này được cho thấy nơi giáo huấn về những liên hệ giữa đời sống hoạt động và chiêm niệm của Thánh Isidore. Ngài viết: những ai tìm cách đạt được tình trạng thư giãn chiêm niệm thì trước hết cần phải luyện trong vận động trường của đời sống hoạt động. Để rồi thoát được cặn bã của tội lỗi, họ sẽ có thể thể hiện một con tim tinh tuyển là yếu tố duy nhất có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Tuy nhiên, cái thực tế của một vị mục tử đích thực đã khiến Ngài thấy được cái nguy cơ mà thành phần tín hữu gặp phải khi chỉ nhắm vào một chiều kích duy nhất. Bởi thế, Ngài đã thêm như sau: cái trung độ bao gồm cả hai hình thức sống này bình thường sẽ mang lại lợi ích hơn trong việc giải quyết những căng thẳng thường trở thành thái quá bởi việc theo một cách sống duy nhất. Thay vào đó, nên hòa trộn một thứ xen kẽ giữa hai hình thức sống này. Thánh Isidore đã tìm thấy nơi gương của Chúa Kitô một xác quyết tối hậu cho một hướng đi chính đáng của đời sống. Ngài nói: Chúa Giêsu cứu thế cống hiến cho chúng ta một gương mẫu về đời sống hoạt động ở chỗ trong ngày Người đã dấn thân thực hiện những dấu kỳ và phép lạ nơi phố xá, nhưng Người đã cho thấy đời sống chiêm niệm khi Người rút lui lên núi để cầu nguyện thâu đêm. Theo chiều hướng gương lành của vị thầy thần linh này, Thánh Isidore có thể đúc kết giáo huấn về luân lý ngắn gọn này như sau: bởi thế, thành phần tôi tớ của Thiên Chúa, trong việc noi gương bắt chước Chúa Kitô, hãy hiến mình chiêm niệm nhưng không chối từ đời sống hoạt động. Tác hành khác đi sẽ không đúng. Thật thế, như chúng ta cần phải kính mến Thiên Chúa trong chiêm niệm thế nào, chúng ta cũng phải yêu thương tha nhân của chúng ta bằng hoạt động như vậy. Do đó, không thể sống mà lại thiếu sự hiện diện của cả hai hình thức sống ấy, và chúng ta không thể nào sống mà lại thiếu kinh nghiệm cả hai. Tôi cho rằng đó là tổng hợp một đời sống vừa tìm cách chiêm niệm Thiên Chúa, đối thoại với Thiên Chúa trong nguyện cầu và đọc Thánh Kinh, vừa hoạt động phục vụ cộng đồng nhân loại và tha nhân của chúng ta. Tổng hợp này là bài học được vị đại giám mục ở Seville trối lại cho chúng ta, thành phần Kitô hữu hôm nay, thành phần được kêu gọi để làm chứng cho Chúa Kitô vào đầu tân thiên niên kỷ này. Amen. Wow, câu chuyện của vị thánh Isidore hôm nay rất là tuyệt vời. Đã ơn Chúa có ban cho giáo hội của chúng con những vị thánh thời đại lừng danh và đã giúp cho giáo hội rất là nhiều, kể cả nhân đức của các vị, để chúng con bắt chước noi theo Nhờ đó chúng con sống thánh chứng nhân trong chính thời điểm của chúng con đây. Amen.
Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm hòa vang bài ca hiệp nhất. Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm hòa vang bài ca hiệp nhất. Hiệp nhất trong cùng lòng giao hội tình yêu, nguyện đồng tâm sống thông hiệp với giáo hội Việt Nam. Lời nguyện xin Cha yêu thương gửi trao thần linh, diệu muôn dân luôn kiên trung vui sống niềm cậy tin. Một niềm tin kiên cường vào Thiên Chúa nhân từ, Ngài là Đấng vô cùng và là Đấng rất giàu tình thương. Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm hòa vang bài ca hiệp nhất. Bao mừng vui muôn lòng đồng tâm hòa vang bài ca hiệp nhất. Hiệp nhất trong cùng lòng giao hội tình yêu, nguyện đồng tâm sống thông hiệp với giáo hội Việt Nam.